Nay chúng ta học tiếp về cái thiền học đời nhà Trần. Đây quý thầy nghe ồn không? Ồn không? Để kêu nghỉ chút nữa, nghỉ 2 tiếng. Nghỉ nói nghỉ 1 tiếng thôi. Cho nghỉ 1 tiếng. Ồn nó khui với máy nữa. Đây là vua Trần Thái Tông dạy như thế này: nhằm bên kia cầu thì diện mục mập mờ liền tự hiện, tuy nhiên như thế kiếm chưa rút ra khỏi hộp ngọc thì chỗ loạn khó yên, thuốc ra khỏi bình vàng thì gốc bệnh mới lành. Tức là hôm nay chúng ta học một đoạn, tức là đây vua Trần Thái Tông chia sẻ cái phần này như thế này, tức là nhằm bên kia cầu. Ở đây đại chúng nhớ lại là nhằm bên kia cầu là không phải là cầu cái gì hết, mà nhằm bên kia cầu á là hàng ngày, tức là hàng ngày hàng giờ á, chúng ta luôn luôn soi lại chính mình, đừng cứ chạy bên ngoài. Diện mục là gì? Diện mục là tức là mặt á, nói khác hơn là diện mục là mặt mũi xưa nay mập mờ, tức là nó bị chôn lấp liền tự hiện. Thì qua cái phần này để chúng thấy một cái điểm là sở dĩ tinh thần của thiền phái Trúc Lâm chúng ta phải nắm cho kỹ, bởi vì gần đây là các nơi không những ở trong nước mà nước ngoài ta tìm hiểu về cái thiền phái Trúc Lâm rất là nhiều. Chuẩn bị là thầy Tâm Hạnh là có một cái buổi nói chuyện với một cái ông giáo sư, là ông giáo sư Thuần á, là nói về cái đạo Phật về đương đại mà tinh thần thiền Trúc Lâm là chủ đạo. Thì như vậy ở đây khi mà ta hỏi về thiền Trúc Lâm, mình phải biết mình là con giáo của sơ tổ Trúc Lâm, thì chúng ta phải ráng cố gắng là nghiên cứu kỹ, đừng có coi cái gì hết á. Từ từ mình lớn á, sau này mình lớn, mình đi hoằng pháp rồi đó, thì mình có quyền, phải nói là mình có quyền coi, để người ta hỏi mà mình biết. Còn bây giờ mình là thiền sinh á, đừng có coi sách tạp. Tôi khuyên nha, để chúng một điều. Nên có những người hỏi là tinh thần của thiền phái Trúc Lâm là gì, nhiều người muốn biết. Học thiền Trúc Lâm mà mình biết Trúc Lâm. Mà tinh thần của thiền Trúc Lâm là luôn luôn phản quan soi lại. Thì như vậy, và cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là nhằm bên kia cầu là luôn luôn mình soi lại chính mình. Nhưng mà đại chúng thấy là sở dĩ mà tụi tôi á là bây giờ ra làm việc Phật sự, và ra làm việc sự có nhiều lúc là phải phóng ra, tức là phóng duyên á. Mà nếu mà không có phóng duyên á thì việc nó không thành, đúng gì không? Nhưng mà nhớ kỹ một điều, sở dĩ mà bây giờ chúng tôi phóng ra là mình dùng cái từ ở ngoài đời một chút. Hẹn như bây giờ có một cái chiến sự, chiến trường mà lính nó ra họ bắn được là nhờ cái gì? Là nhờ nạp đạn. Thế vậy mà bây giờ chúng tôi cũng có phóng viên để làm các việc thực sự, là chúng tôi 20 mấy năm trời là nạp đạn, là tu tập, là nhập thất. Nhưng mà thật ra nếu mà nói phóng viên á, là phóng viên là khi chúng ta bước vào đạo là chúng ta nhìn cái sự kiện đó chúng ta phóng viên, mà trong cái phóng viên đó nó mang cái mầm mống của tham sân si, của đau khổ. Còn khi mà các ngài làm Phật sự, như mình tu được một thời gian mình cũng phóng viên, mà phóng viên nó là gì? Nó là dụng của đạo. Nhớ rằng nó là dụng của đạo chứ không phải nó là vọng tưởng. Thấy không? Mà nếu mà mình không có dụng của đạo á, lập đầy các phương tiện thì chắc chắn rằng cái thiền viện này nát hết, nát như tương luôn. Bây giờ bằng chứng đi. Bằng chứng là tôi thử thôi, chứ không nói hả, tôi thử. Bữa nọ là tôi thấy một cái người ta xả một bịch rác. Tôi thấy người ta xả bịch rác tôi để, thì tôi đi qua tôi cũng dẹp tôi thử sao. Ở đây mình nói mình chia sẻ cho cái dụng của đạo nè. Thì khi mình đi ngang qua đi lại mình thấy bịch rác xuống, cũng ai dọn. Mà nếu ai cũng xây lại, tưởng mình xây lại mà. Hả, mình xây lại là mình thấy bịch rác. Thì chắc chắn rằng cái thiền viện này toàn là rác không? Đúng vậy không? Toàn là rác không? Cho nên ở cõi Tây Phương mà trong cái phước báo của tịnh độ là buổi sáng, mà tại sao trong đó diễn tả là những người ta đi hái hoa, ta cúng dường Phật, dũng của đạo. Ngày xưa người ta cũng hái hoa, mà hái hoa ta đem đi bán, hái hoa ta đem đi tặng, mà bây giờ hái hoa cúng dường chư Phật. Cho nên là phải hiểu ý của tổ sư nói gì. Thấy không? Nếu mà chúng ta ai cũng mà tu cái trạng thái gì? Trạng thái gì? Không. Mà coi chừng rớt vào chỗ nào? Không ngơ. Thấy không? Cho nên là gì? Là khi mà chúng ta thấy một cái việc đó, mình đến mình lụm. Nhưng mà lụm với cái trạng thái gì? Trạng thái mình vui. Mà để mình trang nghiêm cái cõi tịnh độ này thì nó khác. Mình làm không có một mục đích gì hết. Mình làm cái việc này không có mục đích, mà mục đích của mình là tu. Nhưng mà biểu hiện cái hành động là dụng của đạo là nó khác á. Cho nên hồi sáng á, cái ông Phật tử á, ông nói là tôi cười cười và tôi không nói. Ông ngồi ông nói với thầy Bảo Tú, ông nói là ngày xưa ông làm bên thủ quỷ. Rồi quý thầy nói á, là cư sĩ không được ý kiến. Ông đứng lên ông nói là, ông nói là nói thật quý thầy chứ, quý thầy ăn uống hàng ngày là tiền của tất cả ba gia ba tánh, mà trong đó có tụi con nữa, chứ tiền đó quý thầy làm ra. Mà tôi chỉ cười thôi mà. Bởi sao? Đằng rằng là khi mình còn nhỏ, mình còn là sa di, mình còn là học chúng, là mình vay mượn của đàn na thí chủ. Nhưng mà khi mình tu được rồi đó, mình giáo hóa một người hoặc là hai người là đủ bao nhiêu chục năm mình vay họ. Cái pháp thí á, cái pháp thí nó thù thắng gấp trăm gấp ngàn lần cái tài thí. Mà làm sao mình có được cái pháp thí? Là trong giờ phút này chúng ta tu tập. Mà bây giờ muốn được như thế là chúng ta phải trưởng dưỡng tu tập như thế nào. Tôi nói cho đại chúng một điều nè, mình đừng cứ nghĩ rằng là mình cạo tóc rồi người ta đem đến là cúng dường. Mình nghĩ vậy không? Đúng không? Thiên hạ lầm hết, lầm. Nếu mà chúng ta không có gốc, gốc là gốc gì? Tức có nghĩa là chúng ta trong đời, nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta không gieo gốc thiện duyên kết sâu với chúng sanh á, thì ngàn đời luôn mình làm được. Bằng chứng nhất là gì? Ở đây tôi kể ra đại chúng là một cái điểm này. Hôm qua có cái ni sư này nè, là đệ tử của sư bà Hải Triệu Âm á, dẫn đệ tử vô đảnh lễ. Tôi nói hỏi thầy đây thì cái dư một cái tủ đựng rau quả gì không? Xin cái, tôi hỏi nguyên nhân sao thì có nói là cách đây khoảng 2-3 ngày người ta cúng dường 10 ký rau mà ăn hết để nó thúi. Rồi có nói nó cũng cực, tội của kẻ là tội lắm. Rồi đến mức độ mà khi mà trời mưa to là cái không có, là thầy trò là củi đồ ướt hết, dột. Mà cô hiểu là cổ lên cái hàng ni sư rồi, nhưng mà tại sao là cô nói là không hiểu sao là cái thiện duyên và cái phước lành không có đủ. Thì tôi mới chia sẻ cô là cái đời này mình chưa có đủ đâu, mà phải tạo nhân tạo duyên nhiều lắm. Thì như vậy đây chúng ta thấy mình tạo nhân tạo duyên là gì? Là khi mà chúng ta ở trong đại chúng mà chúng ta dùng đúng mức thì mai này khi mà ra làm Phật sự tự nhiên nó đủ, mình độ chúng nó cũng đủ, mình hướng dẫn người ta nó cũng đủ, phải không? Cho nên đây qua cái phần này á, là nhằm bên kia cầu là phản quang lại, nhưng mà nhớ kỹ là khi chúng ta còn là thiền sinh là phản quang, nhưng mà khi mà chúng ta tu tầm một thời gian là không phải mình bất động, mình cứ bất động thì thời đời nào mình cũng bất động, người ta cũng bất động với mình luôn, thấy không? Nên ở đây ý chúng tôi nói là mình trang nghiêm đạo tràng thì mai kia thì đạo tràng mới được thanh tịnh. Cho nên trong kinh Pháp Hoa diễn tả là các vị đại đệ tử của Đức Phật họ ký là mai này cõi Phật âm như thế này, mai kia cõi Phật âm như thế kia. Nhưng mà gì? Nhân là gì? Chúng ta gieo quả thành tựu. Đạo Phật là như vậy đó. Lần lần mình học mình sẽ thấy một cái điểm này đó. Cho nên nói là khi mà chúng ta soi liên tục như thế đó, thì mặt thật xưa nay mặt mờ liền tự hiện, tức là lâu ngày chày tháng thì sẽ có kết quả. Rồi ở đây á, đem vua Trần Thái Tông nói là gì? Tuy nhiên như thế kiếm chưa rút ra khỏi hộp ngọc thì chỗ loạn khó yên. Nói như thế, nói là bản lai diện mục, nói là nói Phật tánh, nhưng mà chúng ta cứ ngủ đi, mình ăn mình ngủ suốt á thì sao? Cho nên kiếm phải gì? Kiếm là phải rút ra khỏi hộp ngọc, tức là phải có tu, phải có tụng kinh, phải có sám hối, phải có ngồi thiền, phải có sự tu tập thì Phật tánh nó mới hiện lên. Chứ không phải là nói là ai cũng có Phật tánh là mình tu tự nó hiện có, mà phải tu, phải cọ sát, phải mài dũa. Mà tôi nói thẳng một điều đại chúng, đại chúng ráng cố gắng cái phương pháp của thiền mình là cái phương pháp thiền đúng ngộ, đúng chống sai, đúng ngộ. Nhưng mà tôi thấy á, nước là bản chất nó trong, nhưng mà do có những sự cố nó đục á, là do bị tạp chất nó nhiều á, tâm mình cũng vốn là trong sáng, nhưng mà từ vô lượng kiếp rồi, chứ không phải mới đây, từ vô lượng kiếp rồi cái tạp chấp mình nhiều quá, mà bây giờ mình đi mình đứng mình nằm á thì mình thấy được, mình không có kiểm soát được. Lần lần đại chúng sẽ thấy cái này hay lắm, mà phải ngồi nha, ngồi. Ở đây tôi chia sẻ cho đại chúng, tôi nói cái ông Kim Dung ông hay ghê lắm, phải nói là cực hay. Tôi kể cái một mẫu chuyện ngắn thôi, thấy không? Xưa tôi coi mình biết, nhưng mà bây giờ mình càng tu mình càng thấy hay. Trong gọi là gì? Thiên Long Bát Bộ, đúng không? Mà đại chúng nhớ chứ, Thiên Long Bát Bộ là gì? Ông dùng cái từ ngữ hay lắm. Thiên Long Bát Bộ là gì? Thiên Long Bát Bộ là những vị hộ pháp cho Phật giáo. Mà đặc biệt nhất là trong cái Thiên Long Bát Bộ này, nó có một cái gọi là cái pho bí kíp, gọi là gì biết không? Lục Mạch Thần Kiếm. Đại chúng thấy nè, Lục Mạch Thần Kiếm. Mà khi mà sử dụng cái Lục Mạch Thần Kiếm này không phải ai sử dụng được đâu, mà chỉ có cái chùa Thiên Long á, là bên gia phả của họ Đoàn giữ cái bí kíp này. Cho nên nó có một vị phiên tăng Thổ Phồn Kumala Chí, ông qua ông định lấy cái phiên bản đó. Cho nên ông dùng gì? Ông có những cái đặc biệt nha, kim cương chỉ nè, niêm hoa quy tiếu chỉ nè, rất là nhiều. Nhưng đặc biệt nhất nè, đại chúng nhớ không? Đặc biệt nhất mà khi mà phóng ra cái Lục Mạch Thần Kiếm này á, Lục Mạch Thần Kiếm là gì? Ca, nhớ nha,
căng trần mà đối với các pháp bất động không sanh ra thức. Mà bây giờ muốn mà phóng ra cái lục mạch thần kiếm này không phải là chuyện thường. Thì khi mà đoàn dự ông học, ông làm học sơ qua thôi, mà khi mà cái tâm ổng bất động, cái tâm ổng không còn vọng tưởng, không còn dễ phóng ra chỉ mới được, chứ phải dễ đâu. Thì như vậy ý để tôi liên hệ đến cái chỗ chúng ta ngồi lại, chúng ta mới nhìn ra được, thì chúng ta mới phóng được lục mạch thần kiếm để hóa giải những cái nghiệp lực, thì ngồi mới phóng ra được, đi đứng phóng được. Tôi ngồi tôi học hôm tôi nghĩ nó thấy đúng, buổi sáng sớm 3 giờ sáng, đúng là 3 giờ sáng mình ngồi thiền là mới phóng được lục mạch thần kiếm. Còn nhiều khi buổi tối là lúc phóng được. À, có những lúc là đoàn dự phóng được, phóng là phóng gì cho vui thôi chứ không ra được, phải không? Mà tâm lúc mà đoàn dự bất động cái ông phóng một cái là cái lục mạch thần kiếm phóng là một cái đường chỉ kiếm ấy, thần kiếm mà phá quá giải. Mà bốn gì ông Kim Dung này ông hay lắm, gọi là tứ đại ác nhân, nhớ không? Trong đó có một cái ông nào mà ác nhất là tên gì? Đoàn Duyên Khánh. Khi mà cái tâm mình mà đến cảnh giới đó rồi mà muốn hóa giải cái tâm ác này á, là phải nhờ đến gì? Lục mạch thần kiếm. Cho nên bây giờ mình nói thẳng một điều luôn, là bây giờ mình nói bây giờ tôi vậy không tu nó cũng được, phải chúng ta phải tu tập và tôi ngồi tôi nghiệm rồi. Tôi đi mà giảng bây giờ mà cái máy là mà buổi sáng thì buổi tối thì mình ngồi không được nửa tiếng rưỡi thì chúng ta ngồi tiếng, nhưng mà đại chúng ráng cố gắng mình làm như thế nào đó là buổi sáng 3:15 là mình phải ngồi thiền. Dầu cho mình bệnh mình không có ngồi được ở chánh điện hay là ở thiền đường thì chúng ta tệ lắm, là chúng ta ngồi ở nhà chúng ta phải ngồi. Chứ mình nằm một thời gian cái tâm mình nó bị mờ, bị tối. Mà chính tâm mình mờ, tối như thế, niệm không có tỉnh là mình chết, bắt đầu mình đi xuống những cái cõi xấu, cõi thấp. Lạ vậy đó. Cho nên cái từ mình gọi là quân đó. Mình tu gọi là quân tu, quân ngày chút một chút. Chứ kiếm mà bây giờ mà mình cứ đút trong cái vỏ mà gặp chuyện là rút, tại sao rút được? Bởi vì mình bỏ trong cái vỏ lâu ngày nó sát, nó rỉ, rút được, gặp quân địch rút được, phải không? Đại chúng thấy là chẳng hạn bây giờ tôi hay liên hệ cái ở đời một chút, chẳng hạn như ở trong cái thất tôi này tôi để cái mộc nhân là đánh phải không, đánh cục đánh. Bây giờ là hồi xưa tôi đánh chậm lắm, mà bây giờ là 3-4 năm nay tôi quen rồi, cứ buổi sáng thức dậy tập thể dục xong là tôi cười. Thì mình nhiêu nếu mà khi mà đụng chạm là gì ra thế, còn mình mà không có đánh thì sao, nó chậm. Cho nên cái người mà có công phu á, người mà có công phu khi mà niệm nó vừa đến là nó quá giải niệm liền. Cũng có chứ không, mình chưa thành thánh mà cũng có những cái niệm bực tức, niệm phiền não, nhưng mà ra là nó quá giải. Bởi vì kiếm mình lúc nào cũng có sẵn, thấy không? Còn kiếm mà mình cất rồi mình đút vô trong bao rồi lâu ngày trời tháng nó bị hư, bị mẻ, bị xúc hết. Cho nên sáng tôi nói ông thầy Bảo Tú, nói bây giờ ông ráng cố gắng kêu ông Bình á, tối lên sám hối, lên tụng kinh rồi ngồi thiền chút. Mà đó là sở dĩ mà ông ở với chúng tôi là tối nào ông cũng lên ông gõ mở tụng kinh với chúng tôi hết. Từ cái ba người tôi, ông thầy Bảo Tú và ông. Cho nên mình thấy là ông ít sân lắm, ít bực tức. Mà từ ngày bỏ công phu, không có tụng kinh, không có sám hối, không có ngồi thiền, không có tạo các việc thiện pháp, tự nhiên cái tâm sân nó bùng phát càng ngày càng mạnh, mặt mày nói ra đỏ như là quan công vậy, thấy không? Cho nên ở đây là chúng ta phải dụng công tu tập khi mà chúng ta ở trong đại chúng, rồi mai kia là chúng ta làm Phật sự nữa. Hay bây giờ tụi tôi nào nhiều chuyện lắm, nó bây giờ ông sư trưởng ban mất rồi thì cái gánh quát Phật sự này chúng tôi phải gánh thay thế, phải không? Mà gánh thay thế rồi bao nhiêu công việc nó dồn về. Mà sở dĩ mà chúng ta làm Phật sự mà chúng ta không bị những cái phiền não nó lôi cuốn mình bình thản, tức là mình đã ngày xưa đã rút kiếm và chuẩn bị là mình chiến đấu đó thôi. Rồi cái bệnh là nếu mà mình không có sao, mình không có uống thuốc thì gốc nó lành, không có lành được. Cho nên đại chúng nhớ cái mẫu chuyện không? Thiền sư Tiếp Phong Nghĩa Tồn, ông ngồi thiền á, từ 7 giờ đêm ông ngồi 3 giờ rưỡi sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng. Mà ông phải ngồi ngày đâu, ngày này qua tháng khác ngồi xuống. Một hôm đi với sư huynh mình ở trên núi Ngao Sơn á, tiếng nó đổ. Thì sư Tiếp Phong thì ngồi suốt đêm, còn ông sư huynh là gì? Nham đầu toàn khót ngủ, ngủ suốt. Tại sao không ngủ? Bây giờ ông xong việc rồi ngồi chi nữa. Xong không cần ngồi, nhưng mà để làm gì? Ông sư huynh này ông muốn khai thị cho cái người sư đệ, chứ không phải là ông ngủ đâu, ngủ chơi. Thì khi mà ông gặp ông sư đệ ngồi quá, ông nói ông mà ngồi nha, ngồi suốt ngày mai kia em thành thổ địa. Chúng biết thổ địa không? Thổ địa ngồi đứng, ngồi suốt. Sao mình thấy có những cái trang thờ thổ địa thần tài rồi đó, ngồi không? À, mai kia thành thổ địa. Thì lúc này cái ông sư đệ là ngài Tiếp Phong nói là sư huynh, bởi vì bên này bên trong em chưa có ổn nên phải ngồi. Lúc này là ngài nham đầu nói bây giờ cái gì mà chưa ổn hoặc là có những cái điều gì mà cu mang trong lòng cứ nói ra hết. Hôm nay ông mới thật lại là nghe về câu chuyện ngài Động Sơn mà qua suối ngang cây cầu nhìn xuống bóng thấy cái hình mình, lúc này có tỉnh rồi. Mà sau này gặp á, thiền sư Đức Sơn hỏi là tâm tâm thừa con có phần hay không, thì thiền sư Đức Sơn nói là tâm ta thông ngữ cứu không một pháp cho người, lúc đó giống như thùng sơn lũng đáy. Thì lúc này thiền sư nham đầu nói là cái việc này là cái việc bên ngoài cứu cũng được, từ đây về sau mà ông muốn xiển dương tâm phong là phải từ không ngực mà lưu sức ra. Lúc này thiền sư Tiếp Phong Nghĩa Tồn mới ngộ đạo, mới la lên á, không ngờ ngày hôm nay thành đạo Ngao Sơn. Nhưng mà khi mà thiền sư Tiếp Phong Nghĩa Tồn ra làm Phật sự giảng dạy nhận đồ chúng rồi đó, thì thiền sư Nham Đầu Tiếp Phong mới nói một câu: giá như ngày xưa mà ta gì triệt phá luôn cái chỗ này á, thì giờ này không ai làm gì được Tiếp Phong. Phá cái chỗ nào? Thấy được là mình đang có và thành đạo. Bị chỗ đó chút xíu thôi, ghê không? Bị chút xíu thôi, bị chút xíu là ngày hôm nay mình thành đạo ở Ngao Sơn. Chút xíu thôi mà chấp vào một cái chút xíu đó mà thiền sư Nham Đầu Tàu Pháp mới nêu lên. Thấy không? Thì như vậy ở đây mình thấy là các vị thiền sư ngày xưa các ngài cũng tu. Các vị nào cũng tu á. Rồi thiền sư nào mà ngồi rách bảy cái bồ đòn? Trường Khánh Huệ Lăng. Còn mình bây giờ ngồi rách mấy cái bồ đòn, mình có ngồi rách đâu mà mình bị móc. Hỏi hồi xưa giờ ông vào chúng ông làm ông ngồi rách mấy cái bồ đòn ở hồi đó, Hòa Thượng Trúc Lâm nói ông thầy kêu đứng lên nói: Bạch Hòa Thượng, con không có rách mà con bị móc hai cái. Không có, mình có rách bồ đòn, không có rách, móc thôi. Mà đây là ngài ngồi rách bảy cái bồ đòn. Nó quá chuyện. Và thiền sư Tiếp Phong là 3 lần lên Động Sơn, 4 lần xuống Đầu Tử mới nhận ra được. Người xưa ta tu vậy đó, tu thiền này không phải dễ đâu. Rồi tu thiền này phải dày công lắm, phải tu tập lắm. Đó. Chẳng khi muôn việc rảnh rỗi, xem thấu chỗ sâu xa của ba tạng, gặp được pháp môn này, chỉ thẳng trăm người có khả năng thành Phật. Không? Ông vua mà ông coi hết ba tạng kinh điển cũng phải phục. Khi mà rảnh rỗi, bởi vì là lúc mà ông bị gia đình ông bị nó cỡ những cái nỗi mà không có thể chịu đựng được, từ cái bà chị dâu mà gán xuống làm cái người vợ mình, làm hoàng hậu, nên ông bức xúc, ông lên núi gặp quốc sư Phụ Quân. Và khi mà quốc sư Phụ Quân dặn là sau này rảnh rỗi và phải để tâm nghiên cứu kinh điển, về ông nghe lời. Ông nghe lời gì? Ông vua Trần Thái Tông nghe lời là rảnh chút xíu là đọc sách, xem sách ba tạng kinh điển, ghê không? Mà đâu phải xem vừa đâu, xem thấu chỗ sâu xa của ba tạng. Và bây giờ mình coi phớt phớt thôi. Ở đây ai coi được đường tạng chưa? Ở đây ai là nhất tạng, nhị tạng, tam tạng chưa? mà ngài có ba đoạn kinh điển thấu hết, mà làm vua nữa chứ không ấy, mình đâu có làm gì đâu. Bây giờ mình nghĩ lại mình làm gì? Sáng là mình làm giỏi lắm, mà hai tiếng rưỡi thôi. Mình là cái cơ hội mình rảnh rỗi nhiều lắm. Bây giờ mình không những là ba tạng, là bây giờ lục tạng mình coi cũng hết nữa, phải không? Mình có điều kiện quá, mình có những cái điều kiện giờ giấc. Rồi bây giờ mình làm biến coi thôi. Tôi nói là đại chúng mình cứ coi đi, mình cứ đọc, rồi sau này mình đi ra vòng pháp nó có những cái hay lắm. Người ta nói là mưa lâu ngày mới thấm đất, chứ đợi mà khi mình chuẩn bị đi giảng cái mình nói mình đọc đóng được, ha? Rồi người ta đến ta hỏi về trong cái giáo pháp là mình nhớ được. À, nên bây giờ mình cứ đọc đi, à, không được lợi ích kiếp này kiếp sau tiếp tục. À. Nhưng mà khi mà xem ba tạng rồi đó, gặp được pháp môn này, thì chúng thấy hay không? Gặp được pháp môn này, pháp môn gì? Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, thì mới biết rằng là trong thân ngũ uẩn tu tập sẽ bắt được chủ nhân âm. Là xưa giờ tưởng rằng là mình tu tập được thành Phật, mà cái pháp môn này là ngay tức khắc hiện thời gọi là tức thân thành Phật, tin chắc điều đó. Đó, cho nên nói là có khả năng thành Phật. Dù là người mắt sáng ngại gì trên gấm thiên hoa, nếu là chi âm hãy nên tiến bước. Cho nên á, bậc trí người ta nói như thế này nè, tôn giả Xá Lợi Phất là ngài gọi là đệ nhất trí huệ, phải không? Mà ngài thông hết tất cả các kinh Vệ Đà, thông hết rồi bắt đầu qua gặp Đức Phật, rồi ngài xem, ngài ghi nhớ, ngài tu tập, cho nên cái sự giáo hóa ngài rộng lắm. Đức Phật diễn tả tôn giả Xá Lợi Phất giống như một người giàu sang, buổi sáng mở cái tủ ra là muốn lựa cái áo nào, quần nào mặc. Đại khái như là Đức Phật nói tôn giả Xá Lợi Phất giống như một cái người nhà giàu, trong tủ có hết thảy là 40 bộ đồ, là buổi sáng muốn thích bộ nào thì mặc. Còn có những vị cũng chứng A-la-hán nhưng mà không có được những cái phương tiện thiện xảo giống như tôn giả Xá Lợi Phất, không phải thấy đâu. Cho nên ở đây nói nè, dầu là người mắt sáng ngại gì trên gắn thêm qua, tức là gì? Là khi mà chúng ta học hỏi được nhiều mà tu mà chứng nghiệm về đạo nữa thì cái giáo hóa mình nó rộng hơn, đại khái vậy đó ha. À, nếu là chi âm hãy nên tiến bước, à, tức là chi âm chi kỹ đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần kim cang tam muội. Cái kim cang tam muội này là bây giờ còn cái bài tựa thôi. Biết tại sao mất không? À, giặc Minh á, giặc Minh qua đốt hết. Đến đến cái đời Triều Nguyễn nữa là Nho, mấy ông nhà Nho mạnh hơn đạo Phật, cho nên ổng cũng đem đốt sạch hết luôn. À, bị hai cái trận như thế, cho nên là sách vở đời nhà Trần không có còn bao nhiêu nữa, còn lụm lặt chút ít vậy thôi. À, mà nhờ gì? À, nhờ sư ông Trúc Lâm là 589 hòa thượng ra miền Bắc á, rồi bắt đầu phải đếm những cái tùng thư gom lại. Mà bây giờ người ta nói bây giờ mà sách vở đời nhà Trần hay là những cái bộ luận á, mà bây giờ muốn mà tìm ra mà cho có là ở thư viện ở đâu biết không? Thư viện ở đâu biết không? À, nằm bây giờ nằm ở bên thư viện thuộc bên Trung Đông á. Cho nên ông Trần Đại Sĩ á nha, ông giỏi lắm, ông giỏi tiếng, ông giỏi mười mấy thứ tiếng. Cho nên ông qua bên những cái thư viện Ai Cập rồi những cái nước Trung Đông á thì ông gặp toàn là những cái thư tạng của người Việt. Ông mượn đọc á, cho nên ông viết ra cái bộ mà Anh Hùng Đông A đó. À, vừa rồi ở Thái Bình này có một cái võ lớn đầu tiên nhất là Trần Thủ Quy, là ba ruột của Trần Thủ Độ đó. Đó, cho nên quý thầy mời tôi ra mà tôi bận ra không được, là một cái võ đầu tiên nhất. Mà nhờ về nhờ cái quyển Anh Hùng Đông A mới biết rằng ông Trần Thủ Độ có người cha tức là Trần Thủ Quy, làm cái võ ở ngay Thái Bình. Mà khi những nhà sử học mới hỏi Hỏi ông Lê Mạnh Thác là tại sao mà ông đọc ở đâu mà ông biết rằng cái này là Gia Khải đời nhà Trần. Ông nói ông đọc cái tiếng Ai Cập. Các ông ghi không? Cho nên những cái năm đó mà khi mà quân Mông Cổ họ đánh họ tràn đi lên đó, thì có những cái thư tịch họ lấy nhiều lắm. Ở đầu nhà Minh nữa, có một số đốt, có một số họ lấy về đó. Cho nên qua cái phần này chúng ta sẽ thấy những cái điểm đặc biệt nhất. Còn ở nước Việt Nam mình đó, thì bây giờ mất hết chỉ những cái bài tựa thôi. Thì đây bài tựa Kim Cang Tam Muội. Để chúng nhớ một điều là ông vua Trần Thái Tông ông ngộ kinh Kim Cang, nhưng mà khi ông viết cái bài luận giải thì ông lấy cái kinh Kim Cang Tam Muội. Nhớ nha, kinh Kim Cang Tam Muội thì nó rất gần với kinh Pháp Hoa, rất là gần gũi kinh Pháp Hoa. Còn cái kinh mà Kim Cang mà chúng ta thường hay đọc thì nó không có nằm ở trong cái phần này. Chúng ta phải lưu ý kỹ. Thì đây em vua Trần Thái Tông nói là chẳng nghe bản tánh nắng màu, trơn tâm trong lặng, tròn khuyết điều dứt, chẳng phải tánh trí hay tìm được mối manh, tan hợp trọn quên, tai mắt đâu thể dự vào quan bóng, có không chung lại đạo tục sang bằng, sừng sững viên còn siêu nhiên không gì ngồi, đây là trọng yếu tánh Kim Cang vậy. Tức là ở đây ông vua Trần Thái Tông là một đoạn tức là ở đây nó là nghe là bản tánh lắng màu, trơn tâm trong lặng, tròn khiết điều dứt. Thường thường mình thấy là gì, trăng nó có tròn có khuyết, vật có nhân ngã, bỉ thử năng sở, mà đa phần là chúng ta thấy là mình luôn luôn mình dính bên, không dính bên này dính bên khác, gọi là bỉ thử. Mà mình không thương thì mình ghét, hoặc là không ghét thì mình thương. Cho nên mình suốt cả cuộc đời của mình hay dính này cái đó. Không dính khách thì dính chủ, không dính năng thì dính sở. Cho nên các thám hình thành nên từ đó mà có. Cho nên gọi là gì? Gọi là trùng trùng duyên khởi. Một niệm mà phát ra một cái bắt đầu là trùng trùng duyên khởi, liên tục. Mình khi mình phát ra một cái niệm rồi đó, mình tưởng mất, nhưng thật là nó không mất, không có mất. Cũng giống như là bây giờ khoa học nó chứng minh một con bướm thôi nha, mà nó vỗ cánh ở phương đông thì nó làm cái cơn bão ở phương tây. Nó vỗ cánh một cái thôi thì cái lượng sóng nó đi tới, nó hình thành lên. Thì cái niệm của mình cũng như thế, đa phần vậy. Chứ mình không có ở trong cái trạng thái là vô niệm. Cho nên đại chúng nhớ, ở trong kinh mà những cái bộ kinh đại thừa, thường thường Đức Phật nói là các ông không biết chứ cái vị tỳ kheo này đã từng cúng dường vô lượng chư Phật. Hay nói khác hơn là trong kinh Di Ma Tập nói là các thầy tỳ kheo này đã từng cúng dường 500 vị Phật đời quá khứ. Mà đại chúng biết không, một vị Phật ra đời là bao nhiêu năm, mà ai mà cái đủ một cái túc chi mà cúng vô lượng chư Phật. Mà cái người tu thiền của mình mà nếu mà khéo là mình cúng đúng là vô lượng chư Phật. Phật là giá. Mà một khi mà mình ngồi mình tỉnh, mình có hôn trầm rõ, biết hết tất cả các niệm không chạy theo, một niệm vọng tưởng có một niệm giác, tức là mình đang cúng dường vị Phật. Mà khi mà chúng ta tu tập về con đường thiền này thì mình mới thấy là cái khả năng thành Phật, Đức Phật nói có lý, chứ không phải không sai. Cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý một cái điểm đó. Đó, tròn khiết điều dứt. Ở trong nghệ thuật sống có kể một câu chuyện. Có một ông vua này, ông có ba người con trai. Mà một hôm ông nói là nếu mà đứa nào mà nó hiểu được cái ý của ông, chỉ cần hiểu được ý của ông thôi, thì ông sẽ truyền ngôi báo lại cho không có ai mà anh là cái người anh đầu làm vua và cái người anh giữa làm vua, không phải vậy, phải mặc ai mà hiểu ý được của ông. Rồi một hôm ông kêu cái người anh đầu lại, ông kêu người anh đầu lại phải đi qua một cái phương thật là xa, tìm một cái món gì mà mua về cho ông ưng ý nhất. Thì khi mà ông tiễn đứa con ông đi á, thì ông nói bây giờ khi mà con qua một cái đất nước đó, con hãy mua cha một cái này, cái ông chỉ lên cái bóng mặt trăng. Ông có nói hết, ông chỉ bóng mặt trăng chỉ. Vậy chúng biết đứa con mua gì không? Mua gì? Nó rất là hay nha, nó rất là sáng ý. Qua nó mua cái gương, gương tròn giống như mặt trăng. Mà khi mà nó đem về cho ổng rồi ổng lắc đầu. Còn đến đứa con thứ hai, ổng muốn chỉ trên mặt trăng, vậy nó mua cái gương, ổng lắc đầu. Mà chỉ có đứa con út, khi mà chỉ lên cái gương rồi nó qua nó mua một cái là tự nhiên ổng về, ổng chì ngoài bán đi. Biết mua gì không? Là chúng biết mua gì không? Mua cái lược, lược chảy đầu á. Lược giống như một cái quần trăng khiết vậy nè. Bởi vì sao? Bởi vì khi trăng tròn rồi có một ngày khuyết, có hợp tức có tan, có sanh tức có tử, mà có còn tức có mất, có buồn tức có vui, mà có vui tức có buồn, đối lập liên tục. Nhưng mà đặc biệt một chỗ là cái gì thấy được giữa tròn và khuyết, cái gì thấy được hai mặt đắp đổi sanh diệt trong cuộc đời này, cái đó là mình phải cần lưu ý. Mà người tu thiền là phải phát minh cái chỗ này, để mình không bị buồn vui sướng khổ trong cuộc đời nó cuốn mình mất, cuốn. Hay cái điểm đó. Nên cái người tu thiền của mình nó có những cái căn bản, mà cái căn bản đó chính là cái sinh mệnh tất yếu trong nhà thiền, đòi hỏi cái thiền sinh phải nắm bắt. Chứ không phải mình ngồi mình vô đây mình ăn rồi mình lên mình tụng kinh gì nhân ác xem kỹ nghiệp thiện quân kinh thì xong rồi thôi, có tục lễ thôi, có lễ thôi, xem hỏi xong căn rồi xuống rồi nghe ông thầy không khổ hô thiền rồi cũng ngồi thiền ý. Rồi xả thiền tụng bát nhã rồi ngày tháng. Nhưng mà cái gì là cái tất yếu sinh mạng trong cuộc sống này, không bị chi phối giữa buồn thương giận ghét trong cuộc đời, đó là cái căn bản cho cái người tu thiền nắm bắt, thấy không? Cho nên vua Trần Thái Tông nói là tai mắt đâu thể giữ hoàng quan bấm. Đây là đây, ông chia sẻ chúng ta thấy nè. Bởi chúng sanh đã lâu huân nhiễm nghiệp tập khá chặt, tuy có tâm thức mà bị sóng gió chi kiến lay động. Tức là mình đừng nói gì nhiều, mà cái tập khí mình chỉ có một đời này thôi, đừng nói nhiều, là mình thấy rất là khó gỡ. Cái tập khí ghê lắm. Mà cái tập khí của mình chẳng hạn như ở nhà rồi ai có làm gì mình được hết, không có ai mà nói mình nghe hết á. Thì bây giờ mình quen rồi, mình quen cái tập khí đó rồi, thì dầu cho mình đi bất cứ ở phương trời nào, ta nói mình cũng cười cười, mình cũng bỏ ngoài tai hết. Ví dụ rồi có những cái tập khí mà những người mà họ thèm thuốc đi, họ bỏ cũng được, gắn chặt rồi chứ không phải dễ đâu. Rồi thèm thuốc, thèm rượu, thèm bia, thèm đủ hết luôn. Nói bỏ là nói là cãi cho một vấn đề luôn, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Bây giờ mình nói đổ địa ngục, ông nói cho vui thôi chứ, mà xuống ông hút, nói thầy đổ chứ chơi gì thôi, hút thì hút chứ, điều cũng nói thầy cho vui thôi, thấy không? Cái chuyện đó mà đó. Cho nên qua cái phần này chúng thấy là cái quân tập đó, nó nhiễm vô trong cái này rồi. Tại chúng biết cái thần thức là gì? Thần thức là không phải, thần thức là cái thức thứ 9. Thức này gọi là Amala, gọi là bập tỉnh thức á. Vô cấu nhiễm, cái thức này là thức thứ 9. Mà ông vô Trần Thế Tông mình đọc một hồi mới thấy ông nghiên cứu quá rộng luôn. Thường thường là mình nghe 8 thức đúng không? Ngũ tiền thức là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là ngũ tiền thức. Ý thức là ông Tôn Ngộ Không, ông kia là chư bích giới. Sa tăng là gì? A lại gia thức phải không? Hay là mạt na thức? Còn tam tạng là gì? Tức là A lại gia thức là cái thức là giống như một cái kho chứa hết tất cả thiện và ác ở trong đó. Mà bây giờ tu tập để chuyển cái kho này thành cái bạch tỉnh thức, và cái thức thứ 9 cấu nhiễm. Mà bây giờ sao mình trở về cái bạch tỉnh thức được? là do mình bị quân nhiễm nhiều đời nhiều kiếp, gọi là cái tập khí. Thập khí tham sân si mạng nghi ác kiến đẩy dậy luôn. Mà bây giờ nói mà ngồi gỡ ra là cả một vấn đề. Cho nên mình thấy có những người mà sở dĩ mà họ tu dễ hơn mình á, là do họ gỡ từ vô lượng kiếp rồi. Họ ngồi xuống họ gỡ. Ngày bây giờ mình đi, ngày bây giờ mình ngồi mình gỡ đi. Một đời này mình tu thì đời khác, đời sau mình tu nữa thì nó càng ngày càng mỏng, mỏng. Chỉ cần chạm nhẹ một cái là tự nhiên là ta ngộ liền, ta nhận liền, ta sống liền. Khi mà ngộ rồi, cái con mắt này không phải là mắt thường nữa nha. Họ thấy nó khác người thường. Họ thấy với cái không còn bị ô nhiễm nữa, cho nên họ không bị tham sân nó giấy khởi nữa. Chứ mình bây giờ mình hiểu cái lý gì thôi. Nên mình tu mà mình đột phá được chỗ đó rồi thì cái tâm mình nó nhẹ nhàng an ổn tu tập. Cho nên trong giờ phút này gọi là gì? Mới gọi là được là gọi là đạo cộng giới, hoặc là định cộng giới, giới tự giữ mà lại luôn. Đó. Kẻ buông lung hạnh nhớp che đậy chẳng phải thâm, người soi vệ quan soi sáng rất là ít, bàn khiến bốn phương đổi chỗ mơ màng hướng về, rối tể đã sai đường tránh thành nhiều ngõ, bản giác thị giác đâu rành. Đó. Ở đây nói là cái người mà buông lung á, buông lung rồi à, cái hạnh nhớp á, buông lung mà không tu á, thì đời này nhiều lắm. Cái đời của ngài nó chứ đừng nói đời này đời ngày luôn, cách đây khoảng 700 năm á, 700-800 năm, nhiều lắm. Mà cái người tu ít lắm. Do mình không tu cho nên bốn chỗ đổi hướng, hẹn như phương Đông mà nhằm là phương Tây nhằm là phương Nam nhằm phương Bắc. Đó. Rồi bản giác nè, bản giác thị giác đâu rành. Để chúng biết bản giác là gì không? Bản giác là cái sẵn có, thị giác là cái mới. Cho nên thường thường mình đi tu á, các vị thiền sư nói ai suối không đi tu. Nhớ nha, ai xuống đi tu. Cái gì suối? Chúng không biết cái gì suối không? Cái bản giác nó suối là cái gì? Cái thị giác. Cái thị giác có nghĩa là mình có cái bản giác sẵn rồi. Thì bây giờ là một hôm nào đó có một cái nhân duyên, cái mình gặp một cái tai nạn, hoặc là cha mẹ mình mất, hoặc là nhà cửa mình bị tiêu tan hết, gặp những cái sự cố, thì tự nhiên mình phát một cái khởi lên mà nó cuộc đời là vô thường. Chính cái thị giác nó suối mình vô chùa tu. Mình gặp những cái chuyện toàn là bất như ý không. Cho nên á, thiền sư Thành Củng á, người cầm cái cung á, người cầm cái cung người gương này, ai mà đến xin xuất gia nói ai suối không đi tu, ma quỷ là chú đi tu, mà không ai trả lời được, cái này đuổi về không cho xuất gia, đuổi đi. Tuy nhiên một hôm có ông Tăng ở vườn, ngày vườn vương cung, ngày hỏi là ai xuống đi tu. Ông Tăng ông nhảy vô trong cái lòng của ngài, ông ngồi bể cung tên luôn, tuyên bố 30 năm mà bây giờ bắn được nửa người thánh. Cái gì suối? Đó cái thị giác suối. Mà cái thị giác là gì? Nó không được. Bởi vì cái thị giác là bản giác là một thực tại duy nhất. Mà nếu mà chúng ta không nhận ra được thị giác là cái gì nó kế bên, bốc giác. Mình học trong duy thức mình thấy hay đó, bất giác. Mà bất giác niệm sanh khởi thì nó mờ đi cái bản giác, thì cái thị giác nó không còn nữa. Cho nên á, thiền tông á, thường thường thờ Bồ Tát Văn Thù là gì? Thường thường thờ Bồ Tát Văn Thù là bản giác, hay nói là căn bản trí. Còn Bồ Tát Phổ Hiền là gì? Là thị giác, là sai biệt trí. Đó, nó thờ hai bên đó. Chúng ta phải biết ha.
Chân tâm vọng tâm khó phân biệt, hoàng rầm lẫn trong chốc loạn, tranh sáng cùng bụi mù hiện chung, cố hương lầm về chốn nào. Tức là chân tâm vọng tâm khó phân biệt lắm,
Mà giống như thiền sư Lâm Tế nói là mình tu làm sao giống như con ngỗng chúa mà uống sữa trừ nước. Bây giờ ai uống được? Bây giờ mình pha một lít sữa để mình uống sao mà chỉ uống sữa thôi trừ lại nước, ai uống được không? Uống sữa trừ nước. Uống sữa trừ nước là khi chúng ta ngồi thiền, vọng niệm giấy khởi mình rõ biết hết, nhưng mà mình không chạy theo, mình chỉ sống với cái biết. Đó là mình uống sữa, bỏ nước, bỏ vọng tưởng. Dễ được không? Làm được không? Đâu khó đâu. Mà mình cứ tu như thế đi, cứ tu hoài, tu nhiêu đó thôi, chứ không cần nhiều. Không cần sáng đạo, ngộ đạo chứ. Có một lúc nào đó là bừng sáng thôi. Đó. Diện mục quên mất bản lai, trên đường niết bàn rất khó tiến lên, hang ổ sanh tử chui vào có lúc, cho nên thầy ta bậc năng nhân chỉ vô sanh từ nhẫn, vì thương các khổ đắm chìm nên ôm ấp tứ hoằng thệ nguyện, nhập ngàn gia diếp tam tư, pháp thân lắng lặng báo thân hiện ra, điềm lành hiện rõ ở chiều chu. Tức là đây nói là lúc mà chúng ta mà không có tu tập là chạy theo những cái tập khí gì đó thì diện mục bản lai quên mất, mà trên đường niết bàn khó tiến bước, chui vào những cái hang ổ tập nghiệp hàng ngày của mình. Ghê không? Mà mình cứ chui vào hang ổ tập nghiệp hàng ngày của mình thì sao? Chết mình khó được giải thoát. Đó. Cho nên Đức Phật phải từ bi thương xót ở trong cái pháp thân mà phát bốn thề nguyện, tứ hoằng thệ nguyện đó, là chúng thuộc là pháp chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đó. Tức là ở đây có kể là đời Chu Diêu Vương, tức là một đêm ông nằm mộng, ông thấy có một cái người mà thân hoàng trượng sáo hiện lên, thì ông mới hỏi, thì cái ông quan đại thần ông nói là ở bên xứ Tây Quốc có một vị Phật ra đời vào năm mấy đó, là thì bắt đầu mới cho đi mời đó. Tức là vua Hán Minh Đế, Trung Quốc là vua Hán Minh Đế, niên hiệu Vĩnh Bình thứ 7. Ông mộng thấy người hoàng tránh pháp đi, tượng pháp lại, nơi điện Hán mộng thấy người hoàng. Tức là 500 đầu là tránh pháp, rồi 500 năm sau là tượng pháp, 10.000 năm sau là mạt pháp. Mà bây giờ mình đang ở trong cái khoảng giữa nha, chứ chưa phải là cuối. Mình đang ở trong cái khoảng giữa là mạt pháp, mình gần cuối cái mạt pháp thôi chứ chưa. Cuối cái mạt pháp là con nít 10 tuổi lập gia đình. Rồi bây giờ mình thấy là sau này mình ăn, mình không có còn lúa gạo nữa, mà sau này là chất cám là thế thành gạo lúa. Còn bây giờ là khi mà cái mạt pháp cùng cực là mật âm cũng có luôn. Nhưng bây giờ chưa phải là mạt pháp, bây giờ mật âm có. Lúc đó là mật âm hết nè, lúa gạo hết nè, cây cỏ biến thành gươm rau. Nhớ kỹ. Hồi xưa mình nghe mà đứa con mà giết mẹ là không bao giờ xảy ra, mà bây giờ là con có thể giết mẹ, con có thể giết cha, phải không? Mà ngày xưa mình nghe cái chuyện mà hãm hiếp thì ít lắm, mà bây giờ nó xảy ra liên tục luôn. Là cái tâm của con người nó ác quá. Bắt đầu nó gì? Bắt đầu mình thấy là cái gì? Bắt đầu mình thấy bắt đầu mù màng, bắt đầu nó hụt dần. Cái thời chánh pháp chẳng hạn như nó có những cái vị mà mình coi trong kinh là cái chỗ mà cõi Quan Âm Thiên không, mà mấy ông trời này xuống đây mà ăn đất đó, nhớ không? Ăn đất là cái thân người ông nặng quá đó, đất ngày xưa là nó ngọt lắm, nó giống như là sáp mật ong gì đó. Cho nên những vị chư thiên xuống thấy ngon quá, ăn cái nặng quá, ở dưới này luôn là cái thủy tổ đầu tiên á. Và thượng Trúc Lâm nói là ở trong kinh nói rất là kỹ, chứ không phải là mình là loài khỉ, không có. Mình nói là thủy tổ mình là khỉ, thân khỉ nó không thành người, mà thủy tổ mình là từ Quan Âm Thiên rồi xuống là ăn, thấy đất ngọt ngon quá, bốc là ăn cái nặng quá, trễ ở lại đây luôn. Đất mà biến thành sáp, mà bây giờ mình ăn đất được không? Rồi chúng ăn được không? Khi mà ông vua A Dục ông vua Ai Dục mà ông khởi cái nghi này á, mà ngài Tân Đầu Lô hiện thân lên nha, hiện thân lên á, lấy cái bàn tay xúc cái đất đó, bóc lên cho ông một cái loại đất, nó chìm sâu dưới á, nó chìm sâu dưới luôn. Thì bây giờ đại chúng mà ra ngoài miền Bắc á, lên mà chỗ cái vùng mà giống như Cao Bằng, Lạng Sơn, người ta vô núi đào sâu xuống nó có một cái loại đất, tôi có dùng cái loại đất, họ về hàng nặng, sau đó họ rang lên mình ăn nó cứng lắm, mà giống như là nó ngọt, mình giống như là mình đang ăn khoai lang mà nó bỏ mật trong đó gì đó, nó có những cái loại đất còn đó, ai mà người miền Bắc biết á, nó có những cái loại đất mà ăn được, họ rang lên mình vẽ mình ăn thấy rất là ngon. Đất đó chứ không phải gì đâu, thấy không? Cho nên mình chứng minh được rằng trong kinh điển là nói là đúng sự thật. Cho nên cái thời mạt pháp cùng cực thì chưa có, và đến cái thời mạt pháp cùng cực là không có tăng ni tu tập nữa. Nhớ kỹ, bây giờ tăng ni còn đông mà, chưa phải mạt pháp đó. Thì nói là lúc đó là ngài Ca Diếp Ma Đằng Chúc Pháp Lan chở kinh vào Tây Trúc đó. Rồi bắt đầu là dịch ra chữ Phạn, ra chữ Hán, mà tôi bỏ lượt cái chỗ này đó. Vì gì nữa tiến chân trên đường lưu xa, vượt biển không xa, quyết chí về Trung Quốc, tức là nói về Tổ Đạt Ma, từ đời Hán bắt đầu đến nay mở rộng, nào là Thiên Nguyên Bán Mãn không thiếu ở Hồng Châu, nào là Đốn Tiện Thập Quyền đầy dãy trong Vương Báo, tức là lúc đó là các chư tổ ra đời lập bày các phương tiện, nhưng mà trong đó có Đốn, có Tiện và Thập, có Quyền đó. Kinh Kim Cang Tam Muội há chẳng phải là loại viên mãn đốn giáo thật hay sao? Nếu chẳng vậy, sao dùng pháp yếu vô sanh trình thần thông làm phương tiện? Tức là đây nói về cái thần thông là phương tiện thôi, mà cốt yếu tu tập là nhận sống ở chỗ đó. Ở trong này hỏi nè: Đại sĩ Bồ Tát hỏi nhân xuất thế, tôn giả Phật gieo quả cứu cánh. Thì đây á, trong kinh này á, ngài đọc đến cái chỗ này ngài cảm quá, tức là trong này có nói là Bồ Tát giải thoát mới chắp tay mới hỏi Phật, là nếu sau khi Phật diệt độ chánh pháp qua rồi, hiện nằm vào thời tưởng pháp, ở thời mạt pháp chúng sanh có đủ năm thứ trượt. Một là kiến trượt, kiến trượt là cái thấy nhơ nhớp, cái thấy nó không đúng sự thật, hay như mình thấy cái việc đó mà nó không đúng, mà con mắt mình nó phải như là ngày xưa nữa, mình thấy toàn là tạp nhiễm không. Như bây giờ mình nghĩ, bây giờ đại chúng thấy mà bây giờ là đại chúng mà ở đây này đi ra đường phải không? Ở Việt Nam mình đi ra đường bình thường phải không? Mà ngày xưa tôi qua bên Canada mà mùa hè tôi đi giảng nó cực ơi là cực, là tôi phải là che cái kiến lại, mình phải nói mình còn yếu á. Là từ cái đoạn đường, từ cái đoạn ở trên núi thì cũng có, mà xuống từ 100 cây số mà xuống thành phố rồi, từ cái thành phố vậy đến chỗ giảng là khoảng 30-40 cây nữa, là hai bên đường là cái hình ảnh là thôi khỏi nói luôn, là con mắt mình nó bị nhiễm, bị ô nhiễm luôn. Là ở Việt Nam có, nhưng mà ở phương Tây là cái đó tự do. Và cái mùa hè nha, mùa hè ở đây mình nói cho đại chúng một cái rõ một điều, cho nên là phải nói là ai mà đủ đại lực lượng mới ra nước ngoài giáo hóa, hoặc là mình đi qua nước ngoài mình ở, phải nói là đầy đủ đại lực lượng, còn yếu thôi ở Việt Nam. Bởi vì mùa hè mà mình đi xuống giảng rồi nha, là tôi đi là tôi phải nằm ngửa dài, không dám nhìn ra ngoài đường luôn. Tức là ngoài đường tôi đi tắm biển là Việt Nam thì đâu có dám, mà nước ngoài là bình thường, họ đi bình thường, họ đi bình thường có chuyện gì xảy ra đó. Cho nên là gì, mắt nó bị trượt, cái thấy của mình nó bị nhơ, bị nhiễm. Mà tại sao mình thấy cái cảnh đó, nó cộng chú vào cái đời trước của mình. Nhưng mà vào cái thời chánh pháp thì đâu có đâu, thấy không? Cái thời tượng pháp cũng có, nhưng mà cái thời mạt pháp thì bị. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy là có vào cái thời mà chánh pháp của Đức Phật, những người mà ta đến chùa, đến tịnh xá ta nghe pháp và ta mặc ăn mặc kín đáo, phải không? Nhưng bây giờ ta đến chùa nghe pháp không ăn mặc kín đáo nữa. Là do gì? Là do đời trước mình cũng tạo một chút nghiệp duyên gì đó cho nên mình mới sanh nhầm vào cái đời này, mình gọi là kiến trược. À. Là gì nữa? Kiếp trược. Kiếp trược là cái mạng sống mà nó mong manh tạm bợ vô thường, nó không phải như xưa nữa. Cái thọ mạng của mình bây giờ giỏi lắm là sống ở trong cuộc đời này là 40 năm hoặc là 50 năm rồi chết. Đó bây giờ nè, bây giờ ung thư nhiều lắm, vừa rồi cái con bé mới 25 tuổi phát hiện ung thư khóc quá trời khóc luôn, rồi tháng sau chết. Thấy gì cho chết, thấy gì chết. À, cho nên cái kiếp trượt bữa nay nó mỏng manh tạm bợ, rồi chúng sanh trượt, phiền não trượt, mạng trượt, một dọc luôn. Ta bây giờ bệnh thôi, nhỏ nhỏ không mà bệnh ớ là bệnh luôn. Hàm mấy tuổi là khỏi bao nhiêu thứ bệnh, 6-7 thứ bệnh, đủ loại bệnh hết. Đời sống con người bây giờ nó khác. Đó. Sở dĩ mà chúng sanh bị năm cái chữ đó là gì? Phật dạy nè, phần nhiều nghiệp ác luân hồi trăm tam giới không khi nào ra được. Nguyện Phật thương xót vì chúng sanh đời sau, tiên nói nghĩa, nhất vị quyết định chân thật khiến chúng sanh chi tầm được giải thoát. Phật bảo ông hỏi câu đó rất là quý vì thương xót chúng sanh. Nếu ta không nói thì mắc tội tham lam bổn sản, nên ta sẽ vì ông nói, hãy lắng nghe. Thiện nam tử nếu muốn giáo hóa chúng sanh thì không thấy có chúng sanh để giáo hóa, không có chúng sanh, không có người giáo hóa thì giáo hóa đó mới lớn. Tức là bây giờ mình vào trong cái thế giới này rồi mà mình còn nghĩ là kiến trượt, kiếp trượt, phiền não trượt, chắc mình lùi mình làm nữa. Mà đại chúng thấy bây giờ mình giáo hóa một hai người á thì đã cực rồi. Mà đời trước á và cái thời chánh pháp mình, mà Đức Phật ra đời mấy tỷ 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 người giáo hóa bình thường là đến đời tượng pháp. Bây giờ đừng có nói đồng xa nha. Tôi kinh nghiệm những cái thời tôi nè, cái thời tôi mà ra giáo hóa thì bây giờ nó đỡ một chút nha. Nhưng mà đến cái thời với thầy giáo hóa thì nó cực gấp trăm ngàn lần tụi tôi luôn. Chúng sanh nó can cường khó dạy, bởi vì toàn là sanh ra gia đình, sanh ra đứa con một hoặc là hai. Mà ở nhà hay như là cưng nó cưng như trứng mỏng, gọi là cưng như trứng mà hứng như hoa, mà nó wow ra rồi mà bắt nó làm thôi sao nó làm. Đời sau như hội mấy đứa lên làm rồi. Đó mấy đứa là tự làm hết chứ đệ tử nó không làm đâu. Đời sau càng về sau càng giáo hóa khó. Tôi nhìn tôi thấy rồi. Cho nên quyết định tôi ráng tu kỳ này là tôi nhặt nước bàn luôn, không tu trở lại cõi này nữa. Cõi này ghê quá. Mình nghiễm gói, càng về sau càng khó giáo hóa, càng về sau càng khó giáo hóa. Cho nên Đức Phật nó bây giờ ông muốn giáo hóa là ông giáo hóa, ông không có thấy chúng sanh mà cũng thấy quốc độ chúng sanh nó ở, cũng đừng có thấy cái lỗi nó gì hết thì giáo hóa mới được. Còn thấy là thôi ông giáo hóa không được, khó không phải dễ, thấy không? Cho nên quý Phật, quý đại chúng thì đợt sau đó càng về sau càng khó, càng khó. Thế nên mình làm là thiền viện lớn thì để tôi thấy những mở những khóa tu vậy chứ. Rồi sau này mình theo Phật là không biết có ở không biết nữa chứ, đúng không? Không phải đi giỡn đâu. Có những cái thiền viện ở Vĩnh Phúc lớn vậy mà có bao nhiêu người đâu, khổ vậy đó. Càng ngày càng ít làm giáo hóa, sự giáo hóa càng khó lắm. Cái đến cái đời mà quý thầy giáo hóa là bảo đảm, nhiều khi quý thầy mình xuống mình nấu cơm luôn nha, mình hành đường chuyện nhật luôn, mình thỉnh đệ tử lên ăn. Tôi bảo đảm luôn, tôi nói chắc chắn một điều luôn, tôi không phải là tôi dự báo, mình thỉnh lên ăn. Rồi mày nó đến nó tu với mình. Bây giờ đại chúng mình thấy mình còn làm việc làm đồ nha, còn. Nhưng mà đến qua cái đời của quý thầy là bảo đảm luôn. Mà chính cái điều này là các vị hòa thượng ta dự báo trước luôn đó, ở bên Mỹ ta dự báo luôn. Là cái tình hình cái giáo pháp của Đức Phật rất là quý thật. Mà cái con người nó phải đi theo cái chiều à, gọi cái xu hướng đó. Bây giờ bên Mỹ nha, là tại sao cứ một chùa là một ông thầy, biết không? Biết ai biết không? Một chùa là một ông thầy đến xuất gia xong chừng ở chừng 2-3 tháng về, bởi vì ai cũng có tiền, tiền già, một tháng 1.000 đồng, một tháng 1.000 đô. Nhà thì sao? Đến xin chính phủ cho căn nhà có 1.000 đô thôi, về cốc cốc càng càng sướng hơn. Thì cô cũng hiểu rồi, thà thưởng dậy hết rồi à, cho nên mỗi người căn nhà, mỗi người cái cấp, bên đó không có ở giống như ở mình. Ở mình thì có giáo hội, có ban tăng sự, rồi có trì sự cái này cái kia, ở cấp ở hang là phải xin sổ mà đủ hết, bên đó là thoải mái, muốn ở sao ở. Thành ra bên các thiền viện hồi xưa nhiều, bây giờ đi tưới tán hết. Nhưng bên Đại Đăng đó, mấy người trẻ là mấy người lớn tuổi chút chút là ta về hết, về nhà hết. Thấy gì ta đi xuất gia ta về hết, về nhà ta ở. À, bên đó là thức ăn thức uống đâu cần cúng dường gì đâu. Thấy không? Bệnh hoạn thì có chính phủ ta lo, gì cũng lo hết, rồi xong. Rất là khó chứ mới dễ đâu. Bên đó mình qua mình thấy những cái thiền viện, những cái chùa tròn nghi nga luôn, mà có 2-3 người thôi, lạnh lẽo luôn. Đó, tôi qua bên đó tôi ở 4 năm, tôi có trong đầu thấy bất cứ giá nào tôi cũng phải về Việt Nam chết rồi, ở đây chết, thấy tình hình được không xong. Cái ngày mà thọ bát á nha, có những cái chùa cái ngày thọ bát á nha, 1 tháng 1 lần mà có 8 người lên thọ bát, mà còn đi giảng thôi, chỗ nào mình dùng cái từ là chỗ nào là em nào giống như em đó. Vậy vì sao mình giảng cái chùa này 40 người cũng ổ bà 2, bà 7, bà 8, qua bên kia cũng bà 2, bà 7, bà 8. Cứ 100 người cứ đi cà dầm cũng nhiêu đó, không có hơn. Mà bên phương Tây là nó bị rồi, nó cũng đi giảng dầm là cũng ổn xấu lẽ, mà không có dám giảng bài cũ, mệt đó là mệt luôn, kể chuyện cũ ở dưới biết hết. Mà giờ giảng mà mùa Du Lan Phật Đản giờ chết luôn, là năm nào cũng phải bài mới. Nên có một ông thầy tôi quen hôm qua đó, học tiến sĩ hôm qua, nó trời biết tôi học tiến sĩ gì uổng quá, phải tôi giống như sư đệ tôi ngày cúng 2 thời đủ sống, giảng là mệt lắm, phải soạn liên tục, còn cúng hả có nhiều đó thôi làm tới vậy rồi đủ sống. Ông nói ông học uổng quá, như không là bỏ mấy năm học lấy bằng tiến sĩ. Qua đó là từ sư đệ nó tụng, mà tụng bên đó là tiền nhiều hơn là đi giảng, cho nên nó mới trời ơi học chi uổng thế. Nên cuối cùng chúng ta quyết định nói về Việt Nam, ở bên đó là tháng xong, thấy không? Đó, từ từ rất là khó nha. Đó, không có chúng sanh, không có người giáo hóa. À, tức là khi mà dạy chúng sanh thì chấp ngã rồi đó, thì đó mới gọi là giáo hóa Phật nhất, giáo hóa hay nhất. Đó. Ta ráng học chút nữa. Muốn dẹp trừ có trụ có diệt, trước nên vô tướng vô sanh, tức là thấy được cái tướng vô tướng vô sanh rồi đó, thì trừ được sanh trụ dị diệt. Tức là con người mình có 4 tướng, sanh già bệnh chết, hoạn pháp cũng có 4 tướng, thành trụ hoại không, vũ trụ có 4 tướng gì? Sanh rồi trụ dị diệt. Mà khi mà nhận được cái tướng gì vô tướng vô sanh rồi đó, thì mình mới dẹp được 4 tướng. Tức là gì? Tức là mình không có bị lệ thuộc sanh già bệnh chết nữa, mình không có lệ thuộc vào vạn pháp, mình không thuộc vào vũ trụ vạn hữu nữa. Vũ trụ vạn hữu có sanh trụ gì diệt mặc kệ, đổi dời mặc kệ, sáng tối mặc kệ, miễn sao mình sống trong cái cảnh giới vô tướng thì mới dẹp được mấy cái tướng này. Còn thôi là mình chạy, hẹn như bây giờ mình ở đây đi. Tụi tôi thì không nói nha, tụi tôi tu ở đây cũng lâu rồi, 10 năm rồi, ở cảnh này 10 năm rồi không nói. Mà những người nào mà mới xuất gia mà chiều lại mà thấy chim cò nó bay lượn đồ về, rồi bắt đầu là khói nó bay lên rồi, tự nhiên bắt đầu gì? Nhớ nhà, bị cái cảnh chiều nó cuốn. Mới hồi sáng mình thấy sáng đó, bây giờ chiều rồi tối bắt đầu tự nhiên cảm nhớ nhà. Tức là bị 4 tướng nó cuốn mình theo, nó làm cho mình nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ đủ rồi. Còn cái người mà sống với trong cái chỗ vô tướng rồi thì sáng, trưa, chiều, tối mặc kệ, sanh trụ dị diệt mặc kệ. Hẹn như bây giờ mình biết là mai nay mình ở chỗ này phải không? Mà đất nó sụp xuống một cái là mình cũng bình thản, mình mới chạy đi đâu hết đó. Bởi vì người đó sống trong cái chỗ vô sanh, sống cái chỗ vô tướng. Cho nên làm chủ được 4 tướng sanh già bệnh chết, làm chủ được 4 tướng thành trụ hoại không, làm chủ được 4 tướng sanh trụ dị diệt. mà cái con người mình bị luân hồi sanh tử tử là bị bốn thứ này nó chi phối. Nên ông vua Trần Thái Tông nói là bây giờ mình sắm được chỗ đó đi thì dẹp chỗ đó không có nữa đó.
Cho nên khi mà mình nhận ra được cái chỗ đó rồi á, thì giống như là cái bầu trời mình nhận ra được hư không là bản giác. Còn cái mà khi mà chúng ta thấy bầu trời nó đang quang đãng vậy, bỗng nhiên á có một đám mây gọi là bốc giác, mà bây giờ mình nương pháp tu để mình tu tập, mình hóa giải những cái nghiệp lực của mình á, gọi là thủy giác à, gì đó. Cho nên ba cái giác này lúc nào cũng có mặt hết á, bản giác, thủy giác, bốc giác, lúc nào cũng có hết. Mà mình không tỉnh thì bốc giác nó đến, mà mình tỉnh tức là có thủy giác để trở về cái bản giác. Và cho nên là ông nói tiếp nè: thấy sanh niệm nơi vọng niệm là mờ, khởi thủy giác nơi bản giác là lợi. À, tức là niệm mà vừa giác khởi nó là mờ, à, tức là giống như bụi vậy đó, mà biết vọng tưởng không có theo, đó là dụng của trí, gọi là thủy giác. Nhiều khi hồi xưa mình biết mà nó dùng cái biết này gọi là vọng phải, cái biết mà lìa cái vọng tức là thị giác, là dụng của đạo. Cho nên nếu mà không có cái biết đó sao mình tu được, nên mình mượn cái thị giác. Ngày mình ngồi thiền để vọng tưởng là cái đó là cái thị giác á, mà biết cái vọng tưởng thấy được cái cảnh mình không có chạy theo. Cho nên nó là thấy sanh niệm nơi vọng niệm là mờ, tức là niệm phải không, nó trầm thêm niệm nữa. Còn mình thấy niệm mình không theo niệm, mình không bị niệm nó lôi mình đi, đó gọi là thủy giác nơi bản giác là lợi. Chuyển các tình thức vào thức amala, à, tức là vào thanh tịnh thức á, quên đầu không đói thân mình, duỗi tay dắt về nơi thực tế. À, quên đầu là gì? Quên đầu là trong kinh Lăng Nghiêm kể ông Diễn Nhã Đạt Đa, một hôm ông soi gương, ông đang soi gương, ông bỏ gương xuống la lên bắt đầu. Không là tôi bắt đầu. Thì ngay trong giờ phút đó, thiền sư nói là ngay trong giờ phút đó phải chụp ông lại, gõ đầu cái cúp cái đầu ông đầu mất. Ví dụ thì có những lúc mình ngồi thiền nó vong thân, mình tưởng là mình mất mình, nhưng mà cái gì biết được vong thân đó, tức là vẫn còn ông chủ. Còn mà mình ngồi mà mình mờ mịt là biết mình không trầm mình đó, toàn là pháp tu của mình không. Mà có những lúc mình ngồi thiền nó quăng thân, gọi là quăng ngã, mà mình rõ ràng đúng là quăng ngã, không còn niệm, nhưng mà cái gì biết được không còn niệm, đó là ông chủ. Chứ không phải mình giống như Diễn Trẻ Đạt Đa, mất mình cái mình la, mình khóc, mình quán lên, mất mình. Đó. Thì như vậy qua cái này á, ông vua Trần Thái Tông ông rất vậy là kỹ à, mà ông rất rành về di thức học, thấy không? Soi chuyển vọng tâm biến kế tiếp nhập thức Như Lai tàng bao gồm hiển bày một tâm à, rất là giỏi về di thức luôn. Mà cái con người mình gọi là gì? Biến kế sẽ chấp. Biến kế chấp là gì? Một hôm mình đi trên đường đi, cái mình gặp cái sợi dây thần, cái mình tưởng rắn, mình la lên con rắn. Nhưng mà có một người cầm cây đuốc đưa cho mình rọi, mình phát hiện ra dây thừng. Mà cây đuốc đó là gì? Y tha khởi tánh, tức là mượn phương tiện mình tu, mình biết rằng thân tâm là không có thật. Mà khi mà thân tâm không thật, mình thể nhập gì? Nguyên thành thật tánh, hay không? Cho nên là di thức mà ai mà học rồi mà biết cách là ghiền lắm. Mà hàng ngày chúng ta luôn luôn sống trong biến kế sở chấp, là lầm chấp trên niệm đã không thật là cho là có, lầm chấp thân tâm, lầm chấp cảnh hoạt đủ rồi. Một hôm có một người thiện duy thức cho mình cây đuốc phương tiện mình tu, đó gọi là y tha khởi tánh, thể nhập vào viên thành thập tánh. Nhưng mà cuối cùng là gì? Ông bày vẽ biến kế sở chấp, ông vua nói nè, ông bày vẽ biến kế sở chấp, mà ông bày vẽ ra y tha khởi tánh, ông bày vẽ viên thành thập tánh, nhưng mà thật là gì? Chỉ có một tâm duy nhất à. Cho nên mình trở về tâm thôi, chứ chạy đen thiên chi hết cực. Trên tinh thần của nhà thiền mình tu rất là đơn giản, không có nhức đầu. Mà ai mà học duy thức nó nhức đầu lắm. Biến kế sở chấp là y tha khởi tánh, nguyên thành thập tánh là thức gì? À, nhãn thức, nhĩ thức, rồi đủ thức hết. Rồi à, mạt na thức, a lại thức, nhức đầu luôn. Mình học duy thức là mình nhức đầu luôn.
Nhưng mà ông vua đó là ông không chơi chơi nhiều, ông chỉ cần trở về cái tâm ông là xong hết, ngài thiền mới gọn vậy. Cho nên hôm bữa là có cái bà này bà điện lên, bà nói bà thưa thầy, con nó thích tu thiền lắm, nó là cử nhân gì á, nó làm kỹ sư gì đó, nó có cái bằng cử nhân, mà nó muốn đi tu. Nó nói mẹ nó, bây giờ con muốn đi tu lắm, mà con á thì không thích tụng kinh nhiều, cũng thích đọc kinh nhiều, mà bây giờ cũng thích tu sao á, mà bớt đi suy nghĩ. Bà nói vậy là mày tu thiền được á. Áo bà điện lên, bà nói bữa nào nó lên á, thấy không? Cho nên cái tinh thần nhà thiền ra đời là gì? Chỉ có một tăng thôi duy nhất. Còn những mình học bên pháp số thôi, phân tích thôi, để chúng mà học pháp số thôi nhức đầu luôn, đủ loại hết. Mà đây nó là chỉ cần trở về một tâm là hóa giải hết tất cả, biến kế sở y thai khởi, rồi nguyên thành Phật gì đó, biến hết. Đó, chỉ về một tâm thôi. Rồi, chẳng xét đức, làm chủ cả nước, chăn giác muôn dân, mỗi khi nghĩ đến gian nan, quên mất sớm tối, việc đi hàng quạng, trộm rút mà lạc rảnh, chăm việc tiết giờ, học càng tăng tiến, chữ nghĩa còn ngại chưa rành, đêm đến canh kia mà vẫn còn chăm học, đã học sách Khổng Tử, lại xem kinh nhà Phật, chăn giác muôn dân. Cảnh thấy là rút mà rảnh rồi, ngại mình học chưa thông cho nên học suốt đêm luôn, rồi học bên sách Khổng Tử, rồi qua sách kinh Phật, rồi học hết. Mình thấy cái gương của ông vua nha, mình là con cháu của đời nhà Trần đó, mình là có nhân duyên tu tập với Hòa Thượng Trúc Lâm, là mình là con cháu của ngài, là con cháu đời nhà Trần, cho nên mình phải ráng tu ráng học. Y này nói rõ không? Rồi, kinh này một phen xem qua, trăm thứ cảm hứng nảy sinh, tìm tòi chỗ thâm áo, ba nhẫn chính si, gặm nhắm nghĩa vị, thu thập văn hoa, muốn rõ lời Phật, để giúp ích phần nào cho kẻ hậu học, làm đêm cái thấy biết cạn hẹp, hầu mở mang cho đàn vượn ngốc. Mà chúng biết đàn vượn ngốc là gì không? Kể lại là đời nhà Tống công thi công vườn bài vượng, mà buổi sáng á, ông cho nó ăn, nó khóc, nó la, biết tại sao la, nó nói nó đói. Cái ông bày, ông nghĩ là một cái kế, ngày buổi sáng ông cho nó ăn 4 phần mà nó khóc nó la, buổi chiều ông cho 3 phần thì nó cười, thế ông đổi lại buổi sáng cho ăn 3 phần, buổi chiều ăn 4 phần nó vui, nó đàn vượn ngốc. Chỉ cần đổi cái nó vui à, nó là vượn mà, để chúng hiểu không? Ông nói là gì? Mở mang cho đàn vượn ngốc, là mình á, chỉ cần đổi cái thấy á, vui thôi. Do đó diễn tả lòng mình tự làm chú giải, tìm áo nghĩa nơi lâm cung, dò lời màu nơi thú lãnh. Tức là tìm nghĩa, áo nghĩa nơi lâm cung là ông, là ngài Bồ Tát Lâm Thọ xuống lâm cung lấy kinh Hoa Nghiêm, tìm nghĩa màu nơi linh sơn, tức là linh thú. Thì như vậy mình qua cái phần này mình học cái gương của các vị vua nhà Trần, mình thấy hay lắm. Các vị là đời vua nè, gì nữa. Đại chúng biết không, cái thời này là ngài làm gì? Thống lãnh ba quân luôn nha, chứ không ở một chỗ. Đó là thời gọi là Hốt Tất Liệt, lúc mà Thành Cát Tư Hãn là mất á, là Hốt Tất Liệt lên ngôi, là việc đầu tiên nhất là đánh Việt Nam mình. Mà cái thời đó là ông Trần Thủ Độ, lúc đó ông qua bên Mông Cổ, ở hồi nhỏ, hồi 3 tuổi đi qua, đi với người cha là Trần Thủ Quy, với công chúa là Lý gì, Lý Đoan gì, ai đọc cái đó chưa? Tức là công chúa đời nhà Lý, là công chúa là con của đời nhà Lý á, con của Lý Phật Mã. Nhưng mà khi mà đi qua đó rồi đó thì ông ở bên Mông Cổ luôn, mà sau này ông về. Thì lúc mà quân Mông Cổ mà qua, mà sở dĩ là đánh đó, họ nói như thế này: nếu Trần Thủ Độ chết mới đánh, bởi vì có một người anh kết nghĩa là Ngọt Lương Hợp Thao, là ông biết mà nếu mà Việt Nam mà còn Trần Thủ Độ đánh là chết, cho nên phải qua hỏi tin tức Trần Thủ Độ sống hay chết. Thì tình báo về báo rằng Trần Thủ Độ đã chết. Thì khi mà đánh đến cái trận mà Hàm Tử á, thì xuất hiện ông Trần Thủ Độ, ông Ngọt Lương Hợp Thao chết là thua rồi, cái người sư đệ mình còn sống là mình chắc chắn là thua. Ghê không? Trần Phú Độ rất là giỏi, rất là tài ba luôn. Mà trong cái trận chiến này là ông vua Trần Thái Tông đích thân ông cầm quân, ba quân đi đánh, mà rảnh rỗi mà viết sách, để chúng thấy không? Vừa đánh trận vừa viết sách, mình thấy là khủng khiếp luôn, chứ không phải dễ. Mình bây giờ sao? Cho nên đại chúng thấy à, tôi coi cái gương này, cái gương này, cho nên là những cái bộ sách mà bây giờ tôi ra đời á, là toàn là ngày xưa tôi ở Trúc Lâm không á. Tôi vừa làm việc buổi sáng, rồi ngồi thiền, tu xong rồi tôi về, mà rảnh là tôi dịch, tôi viết, tôi dịch, tôi viết. Bây giờ đâu có thời gian nữa đâu. À, bây giờ nhiều việc quá. Mà đại chúng thấy là tôi mà vừa dứt xây dựng là tôi ráng 3 năm, là dứt xây dựng là bắt đầu có những cái cuốn sách đầu tay tôi ra đời. Ngày xưa là quăng tôi là không phải dễ đâu nha. Cũng có cỡ lắm, nhưng mà bây giờ tôi vừa xây dựng, vừa giảng dạy, vừa Phật sự nữa, bây giờ phải ngưng, gọi là ngưng ngồi bút lại xếp đó để tôi tiếp tục ráng xây dựng 3-4 năm sau là tôi vô thấp chừng 6-7 tháng tôi ra bắt đầu nhã ngọc thành châu. Đại chúng ha, đại chúng mình phải coi gương trước ngày. Thôi bây giờ mình nghỉ ha, đại chúng chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh là do biên thời nguyện độ, phiền não do tận thời nguyện, pháp mà mong là
chúng tôi có những việc tôi trình. Thì đây là cái thiền viện của mình á, bây giờ nó nằm ở huyện Hàm Tân mà cái tỉnh Bình Thuận, mà bây giờ là các nơi họ đều chú ý vào cái thiền viện của mình, cho nên cái thiền viện của mình á, người ta càng chú ý thì nói chung á là mình càng cực, phải nói là gì, cho nên á. Mà tinh thần của đạo Phật là không phải như đạo Bà La Môn. Khi mà cái sự việc nó xảy ra rồi đó thì tôi mới giật mình.